Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, Luyện tạm ngừng lại một chút rồi viết tiếp. Bản chất của vấn đề giải quyết ma dược là tiêu hóa mà không phải nắm giữ, có thể hiểu điều này một cách trực quan. Nắm giữ chính là coi sức mạnh ma dược thành công cụ bên ngoài, là con dã thú đã được thuần phục, mặc kệ nắm giữ tới mức thuần thục như nào, chúng nó vẫn không thể thật sự thuộc về chính mình, mối nguy hiểm bị cắn trả là rất lớn. Mà tiêu hóa thì là coi ma dược như một bộ phận của cơ thể, phân giải nó, dung hợp nó, hấp thu nó, biến thành một chỉnh thể thống nhất. Về điều này thì tạm thời không còn nghi vấn gì. Mấu chốt là vì sao đóng vai lại có thể trợ giúp cho việc tiêu hóa. Căn cứ trải nghiệm về thầy bói ngày hôm nay, có hai suy đoán như sau, nhưng vẫn cần nghiệm chứng bước nữa. Một là đóng vai theo tên của ma dược có thể thay đổi trạng thái của thân thể, tâm tư và linh hồn, khiến chúng nó dần kề cận với tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược, từ đó sinh ra cộng hưởng mà dần đồng hóa, hấp thu từng chút một. Hai là tinh thần ngoan cố còn sót lại trong ma dược giống như máy chủ lưu trữ hệ thống tường lửa hoàn chỉnh, nếu muốn xâm nhập công phá và đánh tan nó ắt phải tìm được bắc, tìm được lỗ hổng, lấy được chìa khóa. Mà tên của ma dược chính là manh mối tương ứng, vì vậy có thể thông qua việc đóng vai để điều hòa thân thể, tâm tư và linh hồn mà ngụy trang thành người một nhà, lừa gạt thủ vệ để nghênh ngang bước vào. Ý tưởng này có vẻ tương tự với những gì Russell Đại Đế miêu tả. Bất kể suy đoán nào, trạng thái thân thể, tâm tư và linh hồn đều là yếu tố không thể bỏ qua, dù sao chúng là cầu nối duy nhất cho việc đóng vai với sức mạnh ma dược. Lên đặt bút máy xuống, đọc lại đoạn mình vừa viết, bỗng cảm thấy nên cảm ơn đế quốc An Tham vì đã cung cấp giáo dục thi cử. Mặc kệ như nào, mặc kệ bản thân hắn không chọn ngành vật lý hay kỹ thuật, hắn vẫn có năng lực suy luận cơ bản, nếu không hắn chẳng tài nào trở thành chuyên gia bàn phím, cũng không cách nào phân tích và suy đoán như vậy. Có lẽ đóng vai thực sự có hiệu quả, cụ thể như nào thì phải chờ quan sát đã. Lên tổng kết một giai đoạn, ngay sau đó hắn viết vấn đề thứ hai. Một dòng miêu tả khiến người ta cảm thấy kỳ quái, đó là vì sao thầy bói càng bác học và càng chuyên nghiệp hơn về lĩnh vực thần bí học mà lại thiếu năng lực khắc chế địch trực tiếp. Không phải bác học và chuyên nghiệp sẽ khiến thầy bói trở nên mạnh hơn, và có thể phát hiện biện pháp khắc chế địch sao? Phân tích nguyên nhân như sau. Loại thứ nhất giống như chuyện mạng mà mình từng đọc, đó là thế giới mà mình xuyên tới này giống như trò chơi, cho nên mỗi loại nghề nghiệp đều phải có điểm đặc sắc riêng, lại khá cân bằng. Nhưng cho tới bây giờ chưa hề phát hiện dấu hiệu số hóa nào, cũng không có nhiệm vụ phải làm, nên tạm thời gác yếu tố này lại, khả năng rất thấp. Loại thứ hai, quy tắc tầng đáy của thế giới này là cân bằng, Chúa sáng thế lấy cân bằng làm chính mà sáng tạo ra thế giới này. Loại thứ ba, ma dược cùng danh sách thì cùng mức độ năng lượng, đây là trạng thái tốt nhất mà người đi trước đã thăm dò và tổng kết ra. Vượt qua mức năng lượng này sẽ dễ sụp đổ và mất khống chế, mà dưới mức năng lượng này sẽ không cách nào có được sức mạnh phi phàm. Cho nên ở một mức năng lượng nhất định, mặt này mạnh hơn thì mặt khác sẽ yếu hơn. Loại thứ tư là mọi vật đều chung một cội. Góc truyện audio.com, nguồn, đều được phân hóa ra từ tạo hóa, đều là một phần của tạo hóa, mà ý nghĩa giấu trong việc bổ sung lẫn nhau chính là có vấn đề riêng. Hiện tại nghiêng về nguyên nhân thứ ba và thứ tư, nhưng nguyên nhân thứ tư thuộc về thần thoại chưa được kiểm chứng cho nên chỉ coi là tham khảo. Tạm thời coi loại thứ ba là nguyên nhân chính, thông qua học tập và những phát hiện sau này để nghiệm chứng. Đến đây, Klein đã viết xong hai trang, nhưng hắn không ngừng lại mà tiếp tục nhắc tới vấn đề mới. Theo những gì học được hôm nay, nghi thức đổi vận của mình là một loại nghi thức ma pháp điển hình. Những nghi thức ma pháp tương tự như thế được chia làm ba phần. Thứ nhất là phần cúng tế lấy lòng hoặc có thể nói là khiến kẻ đối ứng có hứng thú, phần thứ hai là thần chú miêu tả cụ thể đối tượng cầu xin, phần thứ ba là muốn nhận được sự trợ giúp thực tế như nào, cần dùng ngôn ngữ đối ứng và ký hiệu tượng trưng nhất định để thể hiện rõ điều này. Từ điểm này mà phân tích nghi thức đổi vận là có thể phát hiện một vấn đề rõ ràng, đó là không có phần thứ ba. Có thể đặt món ăn chính, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tạo thành hình vuông, cũng có ghi rõ những lời khẩn cầu cần đọc, ví dụ như phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Nhưng bước tiếp theo chính là nhắm mắt chờ đợi, chứ không nói rõ mục đích của nghi thức này là đổi vận. Nói cách khác, thứ đối ứng hoàn toàn không rõ nghi thức đổi vận này định cầu xin cái gì, chỉ có thể cho tùy ý. Tùy ý, đù, bản tóm lược phương thuật bí truyền thời Tần Hán kia đúng là lừa bịp nhau rồi. Lúc này đầu mình chắc bị úng nước nên mới thử, lên dừng bút hít thở thật sâu để khiến bản thân bình tĩnh lại. Phù, hắn thở ra một hơi, tiếp tục viết. Suy xét có nên thiết kế lại nghi thức này để nó trở nên hoàn chỉnh, mà mục đích của việc cầu khẩn là trở về trái đất, trở về với thế giới có cha mẹ thân bằng cố hữu. Như vậy lại có một vấn đề nữa, rốt cuộc là thứ kia đã cho tùy ý. hay giấu mục đích sâu sắc nào đó. Tiến thêm một bước nữa, kẻ mà thần chú miêu tả ở trái đất chỉ tới với kẻ mà thế giới này hướng tới liệu có phải là một? Nếu phải, nghi thức lần đầu và lần thứ hai có hiệu quả khác biệt thì có thể giải thích là do được đưa cho tùy ý, vậy lần thứ hai và lần thứ ba đều có thể lên trên xương xám, đều có thể kết nối được với chính nghĩa và người treo ngược gần như không có gì khác biệt thì là như nào? Chờ tới chiều mai, khi nghi thức lần thứ tư có thể chứng minh tính ổn định và lặp lại có nghĩa là hiệu quả đã cố định hóa, nghĩa là mục tiêu khẩn cầu nằm ở mắt xích mà ta chưa rõ. Như vậy, thêm miêu tả mới, lời khẩn cầu mới cũng sẽ không được đáp lại một cách chính xác, thậm chí còn khiến nghi thức bị hỗn loạn, tạo ra hiệu quả không tốt. Lần đầu tiên và lần thứ hai khác biệt khi mà đối tượng cầu xin của nghi thức chưa thay đổi, liệu có nghĩa rằng lời đáp lại sẽ khác đi khi ở thế giới khác nhau? Giống như dùng mối nối khác nhau. Vậy ta phải thiết kế như nào để đạt được hiệu quả mà mình muốn? Nếu cho rằng lần thứ nhất và lần thứ hai hướng tới những kẻ khác nhau, như vậy đã có lời giải thích hoàn hảo cho mấy vấn đề trước, nhưng tương tự như vậy, lần thứ hai và lần thứ ba ổn định và không thay đổi có nghĩa rằng hàm ý mục tiêu khẩn cầu tạm thời không thể bắt tay thay đổi được. Quan trọng là kẻ mà ta hướng tới rốt cuộc là ai, ở chỗ. Góc truyện audio.com, nào tại sao không cho ta ám chỉ hay dẫn dắt nào cả? Thần ở sâu trong thế giới xương xám này à? Ồ, liệu có phải coi thần là một kẻ đang ngủ say, tạo ra tác động nhất định, nhận được phần phản hồi cố định thì sẽ không can thiệp và ảnh hưởng tới ta? Như vậy có thể thiết kế những nghi thức khác nhau để tác động và nhận lại để tổng kết ra quy luật cuối cùng tìm được biện pháp chính xác để trở về. Nhưng vấn đề là, nếu thần không ngủ say, như vậy những thử nghiệm ấy sẽ khiến chuyện đáng sợ xảy ra, rất là nguy hiểm. Lần thử nghiệm đầu tiên ắt phải cẩn thận thiết kế làm sao để tránh chọc giận người ta. Đúng là hao tổn tâm trí, cần phải học tập bước nữa. Glenn thở dài, kết luận. Sau đó hắn lại ghi chép mấy việc linh tinh. Luôn có những âm thanh vô hình vang bên tai, rít gào Honorsis và phát âm là Felazera hay Ferzera. Honorsis là dãy núi vắt ngang vương quốc Ruan và nước Cộng hòa Intai, đỉnh cao nhất của nó phải tới hơn 6.000 mét. Theo những gì cuốn bút ký gia tộc Antigenus ghi lại, vào thời kỳ thứ tư, nơi đó có quốc gia của đêm tối. Quốc gia đêm tối, nữ thần đêm tối, liệu có liên quan gì tới nhau không? Thân quen hay đối địch, gia tộc Antigenus bị giáo hội nữ thần đêm tối hủy diệt, liệu có phải là bởi vì quốc gia đêm tối đó? Tiếng thì thầm mà ta nghe được là tới từ cuốn bút ký, đến từ trưởng dòng tộc Antigenus từ hơn 1-2.000 năm trước. Felazera, Fregela nghĩa là gì? Vấn đề thú vị ở đây là, một gia tộc có thể để lại cuốn bút ký và vật phong ấn 2049 như vậy chứng tỏ gia tộc Antigenus nắm giữ sức mạnh phi phàm khá là mạnh, như vậy con đường danh sách của bọn họ là như nào? Hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh? Chuyện phát hiện cuốn bút ký trong tay Riel Bieber có vẻ trùng hợp nhưng lại không có dấu vết bị sắp xếp, thật sự là số mệnh đã ràng buộc sao? Những ý nghĩ nhanh chóng hiện lên dưới ngòi bút, Tuyên viết toàn bộ những gì mình gặp được và suy đoán của bản thân, cứ thế một lèo bốn tờ giấy, cả mặt trước mặt sau. Xoẹt, Tuyên đột nhiên xé bốn tờ giấy này ra, đọc từ đầu tới cuối mấy lần, thi thoảng lại dùng bút máy khoanh tròn, khi thì viết thêm vài câu. Thời gian nhanh chóng trôi đi, mặt trăng đỏ bị mây đen che khuất, Tuyên cầm đồng hồ bỏ túi trên bàn, ấn mở nhìn giờ. Hắn đặt đồng hồ xuống, rồi lấy một hộp diêm trong ngăn kéo ra, quẹt một cây diêm rồi để sát bốn trang giấy kia. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng đốt cháy tờ giấy. Tuyên bỏ bốn tờ giấy này vào trong thùng rác làm từ gỗ, nhìn cho tàn rơi xuống. Hắn thả tay để mặc nó rơi xuống. Chỉ 10 giây, tất cả đều cháy hết, chỉ còn cho tàn và vết cháy ở đáy thùng gỗ là minh chứng cho việc nó từng tồn tại. Vì có nhật ký của Raso Đại Đế nên Tuyên không dám để lại bất cứ chứng cứ nào cho thấy hắn biết tiếng Trung, bởi nếu để đám Nêu phát hiện bốn tờ giấy vừa rồi thì khó mà giải thích. Mà viết những vấn đề cơ mật như này thì dù có dùng tiếng Ruan, Fusaco hay Ekmes, Glenn đều sợ kẻ nhìn mình chăm chú trong mộng kia sẽ giải mã ra nội dung, cho nên hắn viết bằng tiếng Trung để tu chỉnh và tổng kết, chờ khi viết xong sẽ đốt giấy, không để lại dấu vết nào. Mà vì không giữ lại nên hắn quyết định là sẽ tổng kết từng tuần một để tránh việc quên đi. Nhìn cho rơi xuống hết, Glenn rút một tờ giấy trắng ra, viết tên người nhận. Thưa thầy kính mến, hắn định viết thư hỏi phó giáo sư thâm niên Cohen Quentin xem ông ấy có tư liệu lịch sử. Góc truyện audio.com, nào liên quan tới ngọn núi cao nhất ở dãy Honorsis không? Cách chương.